buổi hôm nay là tôi giảng một chút thêm, và hôm nay chúng ta học tiếp ở buổi thứ ngày 16 hôm nay. Thì từ từ giờ về trước chúng ta hôm nay ở buổi giảng bắt là mình bình thường những ngày tốt của buổi chúng ta thì cũng là tối ngày một và tối 28 theo tháng thứ ngày 19 theo tháng tuổi. Thì hôm nay chúng ta thường là từ ngày 16 tháng 3 năm 19 ngày đàn là thiên quan tuổi của chúng ta theo thang lệ một tháng hai kỳ có hai buổi học về giáo lý chúng ta để dạy cho những phật tử chúng ta theo con đường học giáo lý về chúng tôi. Thì hôm nay tôi cũng xin thay lời tự trì để nhắc nhở phật tử chúng ta mỗi người về giáo pháp về kinh tấn tu hành. Thì những từ đầu thời gian qua phải dài cả hơn một năm ở trên đời của phật tử ở đây cũng là giáo lý cũng như là tạm gọi là căn bản để tự ổn định tự biết được nhân quả và những cái phương cách để tu tập trong cái đời sống hiện tại cũng như là phương pháp bố thí dường hay là vẫn được tu hành hay là tạo điều kiện để thoát khỏi cuộc sống con người siêu thiên cảnh giới ba siêu môn và có thể hay lâu lâu tôi cũng nhắc nhở đôi điều tự tan về cái phương diện niệm phật để dẫn sang thành đời. Như là có phương cách để mà phật tử học tu cho nó rõ ràng thì chưa có nhân duyên trình bày một mặt là từ nguồn gốc cho đến cái sự kết thúc. Trong hôm nay tôi sư tư chỉ dẫn thì xin tạm dừng phần giáo lý căn bản một thời gian là một tháng tư để tôi trình bày phật tử một cái phương cách đặc biệt cũng như để phật tử rõ ràng có phương hướng về cái phương diện phật cho phật tử nắm vững cho phật tử tu cho chính xác và tu cho nó mau thành kết quả. Để ra những lời cái thì những cái học đi đâu với cái hành thì nó đưa đến cái sự giải thoát được. Nếu học cái hành mà không có hành gì thì không đưa đến kết quả giải thoát. Cho nên nói rằng là tu không hành như đường không lái, tu không tu phải có hành, tu không hành tu không hành như đường không lái, tu hành đó phải dẫn cái này đó. Nếu là thứ một cái thầy đâu có hành cái câu đó tôi nhớ là phải được tu không hành như đường không lái. Tu và vô hành chỉ có đôi sai, tu hành phải dạng cả hai, trong hai thứ một không xài là đó. Bởi vì tu tức là sự học, học về cái diện giáo lý, rồi chúng ta phát hiện về bản thân của mình, đó là gọi là tu. Nhưng mà trên cái diện để thành một cái đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi, đòi hỏi chúng ta phải có sự thực hành giáo lý mà chúng ta đang học tu. Ra học mà không tu như cái tự tự sách, học mà không tu như cái tự tự sách, hay là con mọt ăn sách. Cái nước đã những cái bộ kinh là cái bụng nó hết, nhưng mà hỏi nó cho ngũ giới làm sao, tăng vui làm sao, tứ vũ giới làm sao, nó chơi nó trả lời nó chỉ là nó ngồi ngoài ngoài nó đưa cái bụng chứ nó không trả lời nó chơi nước nó hết cả bộ kinh như bụng rồi, nó nghe cái gì nó không có học sách nữa nào cả, phải không? Nhưng mà hỏi tới nó không biết gì hết. Mình có tủ chứa đầy cả tam tàng giáo điển hay đang ở đây vui tổ trong đó, nhưng mà chúng ta mở cửa ra hỏi nó hay này câu đó câu gì, cái đó công việc nó đứng như không được lại lại nên đó là bạn học mà không tu như cái tự lực sách, cái là nào mà chúng ta không có thông đó, không có rõ không hiểu thì chúng ta cũng như cái tự lực sách mà thôi. Hay là có câu nói là để tin là có cho thông sát nào con chết lấy ông tử nhà, cái học giáo lý cho người không có thạo chỉ để nói là miệng thôi, nhưng mà không có tu hành để đoạn phiền não không hư si thì cũng như câu nói con chết lấy ông tử nhà nó tới đó lưu lại cũng vậy, chứ không có được lại giải thoát sanh tử luân hồi được. Cho nên hôm nay tôi muốn đưa Phật tử chúng ta qua cái lời thứ hai là khi học rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vô tư, nhưng mà trước khi chúng ta tu thì chúng ta phải hiểu được cái cách tu của chúng ta như thế nào cũng rõ ràng, thì chúng ta tu mới có chính xác, chúng ta có chữ tu phải là tu đúng pháp, tu chính xác thì mới đến kết quả giải thoát được. Còn tu không đúng pháp, tu không đúng cách, tu không đúng pháp thì không giải thoát. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì cái tu có nhiều dạng tu, có nhiều phương cách tu, có nhiều trình độ tu, có người là tu lắm nhưng mà ta không giải thoát được. Ta sẽ được thuyết báo, ta sẽ được thuyết sao làm người, được thuyết báo cao hơn một chút nữa, ta sẽ được trời một chút tu tiên, chứ không có thể giải thoát sinh tử. Còn bây giờ chúng ta hiểu đúng cách, hiểu đúng pháp và tu đúng pháp rồi thì chúng ta mới giải thoát được. Cho nên hôm nay chúng ta trình bày bằng tử một cái phương cách tu, cho nên đúng pháp, tu đúng cách để chúng ta giải thoát sinh tử trong chút này. Thì trong các tu của Phật giảng trong kinh, từ cái tiểu thừa đến kinh đại thừa thì rất có nhiều pháp. Thì nói chung giáo lý Phật dạy chúng ta 84.000 pháp không tu, 84.000 pháp không tu để đối trị với 84.000 cái nguy cơ phiền não của mỗi một chúng sinh chúng ta sẵn có trong lòng. nhưng mà chúng ta thấy cái cách chỗ nào nó hợp với mình tu nó dễ, cái hoàn cảnh của mình nắm dụng nó dễ, và tu mau đoạn tham sân si phiền não tâm dễ mát mẻ nhẹ nhàng hơn mình, thì chúng ta dùng cái tu. Và cái pháp tu nào áp dụng vào đời sống mình mà dễ được giải thoát, mà cảnh giới giải thoát đó sau đó mình bây giờ chúng ta rất thích để nào giải thoát cái sinh tử nhân kiếp này, thì chúng ta chọn một tu cho nó mau nó dễ đó. Như vậy từ trong cái pháp tu đó, từ sau những pháp tu thường hay pháp tu khác, thì có pháp tu được theo những phật á, được gọi là A Di Đà, để bạn thanh được những cái tay tu tịnh độ và cảnh giới A Di Đà, thì chấm dứt sinh tử một cách rất là dễ dàng mau chóng. Và nói rằng như con tiếp thị thì hôm nay chúng ta sẽ được giảng sanh và giải thoát, không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là pháp môn thẳng tắp mau và dễ dàng. Cái pháp môn này người giàu sang là như quan tuổi già hay là người cư sĩ chúng ta, người nghèo nàn khốn khổ, người già người trẻ hay là người đưa máu tận tâm thì tu được cả hết, miễn biết được và các ba năm cầu nguyện giảng sanh thì niệm phật A Di Đà là được giảng sanh đơn giản hơn. Nhưng mà trước khi để đứng dậy mình nghĩ vào pháp môn tăng tạng này rõ ràng về kỹ thuật tự các phương pháp tu để mau được kết quả nhất tâm, do cái kinh nghiệm riêng bản thân tôi thì tôi được chuyên môn trong tịnh độ suốt cả hai mấy năm nay rồi, thì sự nghiên cứu thì cũng có thể có cái chiều sâu và cái sự kinh nghiệm tôi cũng có phần nào đó thì cũng đã đáp ứng cho phật tử một cái phần nào đó để mà được kết quả trong pháp môn tịnh độ này. Đó, chính từ đó hôm nay tôi suy nghĩ kỹ lưỡng các con, tôi mới trình bày cái bài giảng hôm nay và là điều về được làm, có nghĩa là trang bị thực tử để cái phương cách thì để tu tập để giải thoát. Thì thực tử khi mà chúng ta nói riêng và là dùng thực tử để nói chung là thực tử chúng ta dùng cái ở cái dùng là địa đầu thế giới, là chúng ta vì hoàn cảnh vì sự sống vì chiến tranh cho nên chúng ta không có thường nên giáo pháp nhờ Phật, cho nên cái sự hiểu về giáo lý căn bản rất là ít, phải không? Cho nên chính vì đó suốt cả hơn một năm qua tôi cố gắng trình bày những câu nói giáo lý căn bản cho Phật tử được nghe, tại nhưng mà tạm yên ổn thôi chứ chưa phải là hoàn hảo hết. Thì sau một thời gian đó tôi cũng phải trang bị Phật tử một lá thông tư để cho mỗi người chúng ta có một cái năng lực để là tự tâm để chính mình và dùng tư lên cái trường não để đưa ra cái sự cố gắng giải thoát tương đối ở tương lai, đó là tư cách tư hành như vậy. Rồi sau khi tôi giảng cái thời giảng này xong rồi về đề tài về người được giảng rồi thì chúng ta sẽ trở lại vấn đề có biết tiếp tục để học thêm nữa nó như vậy. Lâu lâu để đau đi đó là một vài lần để nhắc nhở Phật tử chúng ta vừa ở học lẫn cái sự thường kỳ hai cái gì sanh đâu với nhau, thì Phật tử vừa có trí tuệ hiểu biết vừa có cái lực tu hành, hai cái đó lúc nào cũng bổ sung nhau thì cái đường tu Phật tử rất tốt rồi. Thì ước mơ của tôi và các anh em miệng tôi với Phật tử là những phần nữ này là như vậy. Thì bây giờ để bắt đầu đi vào đề tài thứ hai đó là đường về thực tại, đề tài này có thể là rất đặc biệt hơn. Phật tử lúc được nhận là đường gì đó từ đó là đường về thực tại. Đường về thực tại nên không phải là đường về Sa Đéc, không phải đường về về Hồng Bứ, không phải là đường về Cà Mau, không phải đường về thành phố, cũng không phải đường về Hà Nội, mà không phải đường về Trung Quốc, không phải đường về Liên Xô, đường về Mỹ, mà cũng không phải đường về những cái trò, mà đường về thực tại, đường về thực tại rồi. Mà có thể biết đường về thực tại ở đâu không? Hả? Ở đâu? À, nghe nghe nghe, đường về thực tại dùng tập cái đó. Thế để chúng ta chúng ta là đâu có quan hệ sơ sơ vậy đó. À, thực tại có cái phần tập nào? Tập có tên gì? À, A Di Đà là cao lắm. Vì vậy, tôi biết đây là cái chủ tự bao la này. Biết A Di Đà ở đâu? Ở đâu? Hả? Ở Tây Phương là chỗ nào? Hả? Ở chỗ nào? Hả? Tôi biết ở chỗ nào? Ông ở trong hơi cách đây đó là xa. Vì lần lần đó, chúng ta đã động lên đây là đi chết. Thế là không phải chứ. Thế là đó, cái này là cái câu đặc biệt nè. Thế là chúng ta liền thọ bằng A Di Đà để về Đức Phật A Di Đà, mà Đức A Di Đà đang ở đâu, đi lúc nào, đi là lúc nào, đó, đi cái tiếng đường như thế nào, và dùng một phương tiện làm sao, với thời gian bao lâu, thì chúng ta sẽ tới Đức Phật A Di Đà, là cạnh Tây Phương để chạy, phải không? Rồi, ở đâu? Ở Tây Phương, ở đây là Tây Phương, đó, thì có thể bạn nghe nhiều, là Đức A Di Đà ở Tây Phương, Tây Phương là phương Tây đó, đâu, đang ở chỗ nào, Tây không phải đâu, phải không? Phải không? Chặt lớp. Thế này đang muốn bắt đầu đâu? À, nói là nói theo cái tên là chúng ta được hướng, cái học của ta đó, thì hướng đông là hướng bắt đầu
phía tây của mặt trời lặn, phải không? À, còn hướng nam là hướng gì? Hả? Là hướng dưới, hướng bắc là hướng tây cầu, à, đông tây nam bắc là đúng hướng, phải không? À, vậy thì xung quanh chúng ta là đông tây nam bắc, à, là đúng hướng tây lại. Rồi đông bắc tây bắc đông nam tây nam, rồi thử hướng nam, phải không? Vậy thì tổng cộng tất cả là mấy phương nè, mấy phương, hả? À, bốn phương hả? Bốn phương là mấy phương đấy, bốn phương đâu? Quá trẻ quá đó à, nó chạy chạy đâu? Mấy phương đó, nè phương đông nè, phương tây nè, phương nam nè, phương bắc nè, bốn rồi. Đông bắc nè, tây bắc nè, đông nam, tây nam là tám rồi. Ra, đó, họ mang phương đấy là gì? Phương thử của phương hẹn. Đó, cho nên tự tử tự nhiên đầu nó nói đó, người ta đố đúng không? Ta nói là tôi đố ông, đố bà, đố cô, thì cái là trời lớn là Phật lớn. Trời lớn là Phật lớn. Thôi để các bạn nghe người ta nói là bố trời lớn là Phật lớn. Người ta nói là Phật nhỏ, trời lớn. Phải không? Ông trời lớn là ông nằm trong bầu trời, có ông Phật nằm trong bầu trời. Ông trời là ông Phật, cho nên ông Phật là nhỏ hơn trời. Phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà lễ lại thì người ta mình đi cho Phật giáo, mình nói là Phật lớn. Ở tại sao Phật lớn? Thì người ta là có chính thương trời, có mười thương Phật. Phải không? Phật có mười thương, mà trời có chính thương à. Đúng không? Vậy là trời chúng tôi là tự giải cho nên là ai phải chúng vậy đó. À, chưa bao giờ anh nghe nói ta cãi, cãi nhau là cắt lửa cắt đèn luôn. Thế biết được là chúng tôi trời. Làm sao mà mưa chúng Phật? Hả? À, chúng tôi trời là như thế này. Nghĩa là Phật trời thì có chúng tôi. Thế là vừa trong tây nam bắc, trong bắc tây bắc, trong nam tây nam và bắc. Và tôi thử trời là tôi đó. Nhưng mà trời là có mẹ. Trời là có mẹ. Trời là giới mẹ. Thế thì tương hạ không có, đây mới nói có chính thức trời rồi. Nhưng mà nó mười phương Phật, Phật có mười phương đó nghe. Phật có lưu phạm thương hạ rồi. Rồi cái chính thức gọi là chính trời, mà thuê thương hạ nữa. Thế đó là mười phương trời. Vậy thì Phật đi chỗ nào cũng có. Phật là tương hạ hết, gọi là mười phương trời, chính thức thương thôi. Chứ không ai có mười phương trời mà chính thức Phật cả. Tại đây đó chính thức trời là chính thức Phật cả. Chứ là tôi hỏi ra thì dạng được. Thầy ơi, rõ ràng chưa? Vậy thì bây giờ thầy kể cái gì cho tôi? Phật lớn hay trời lớn? Phật lớn. Chúng ta là Phật tử thì đó là Phật lớn. Nhưng mà những cái tên lớn khác thì họ thờ trời á. Thờ thượng đế thì đó là trời lớn. Thầy ơi, Phật nhỏ. À, như vậy, Phật ở trong bầu trời thì là Phật nhỏ trong trời. Như vậy nói đúng ra thì Phật là phương Phật thì phương Phật lớn hơn. Mà phương trời thì phương trời nhỏ hơn. Tại vì chính phương trời là tới người phương Phật. Tại vì là cảnh giới Phật là cảnh giới tính mà nó gọi là hư không tính. Cảnh giới Phật là cảnh giới tính là hư không tính. Thì chỗ nào có hư không là chỗ đó là cảnh giới Phật đó. Thì ngoài những cảnh giới đó có cảnh giới để bao trùm những cảnh giới đó. Đó là như là cái phản hư không tính không? Phản hư không tính không? Tất cả các độ nào thì chúng ta mình cũng phản hư không? Phải không? Tại vì ở trong hư không thì nhỏ hư không rồi. Đó, cho nên những cảnh trời đều nằm trong hư không, đều nằm trong hư không, nằm trong vũ trụ hư không. Mà cảnh Phật á thì gọi là hư không giới, nên bao trùm tất cả cảnh trời. Để đi trời nằm trong cảnh Phật. Thì trời nhỏ hơn Phật, nhỏ hơn kia. Để đã nghe những người tôi dễ nhận được thấy nha. Đó, cảnh Phật là dưới những cái lòng trời. Còn trời là vũ trụ bao la hơn không. Còn cảnh trời á thì ở đây từ đây ví dụ như là như vậy thôi. Đông tây nam bắc tây bắc tây bắc tây nam tây nam là mới, nhưng mà cảnh hạ không có, phải không? À, cái nói chung là những từ đầu được nằm trong những cánh biển ở trong cái tư không bao la. Thế còn cảnh Phật thì phải những cái dòng tròn không bao la. Thì ra những cảnh giới đó là cảnh giới phải nằm trong không. À, còn cảnh Phật thì là gọi là cảnh như là hư không, bao trùm tất cả cảnh giới trong này. Cho nên cảnh Phật là cảnh lớn nhất. Thế đó như vậy. Mà cảnh lớn là do đây. Do đây cho nên đó là Phật lớn nó có cảnh lớn, trời nhỏ là cảnh nhỏ, phải không? Đó cũng như là tử già ở nhà bự, tư nghèo ở nhà nhỏ chứ. Phải không? Đó là cái gì vậy nha? Thì chúng ta đã giải được thái quá đơn giản rằng là cảnh Phật lấy cái tâm thấy bản thể, ví dụ con mà tính mà hiểu mà biết là như con là cảnh Phật. Cảnh trời là tương đối, do lưu học cái quá hoàn hành cho nên cảnh giới thế giới này tương đối, cho nên cảnh trời nhỏ hơn, nhỏ hơn cảnh Phật. Và thực tế là do tu tập thiện mình nên, do đó họ thì tam bảo nhiều đời nhiều kiếp mà được phước báo làm thượng đế, nên cảnh giới của thượng đế nhỏ hơn cảnh giới của Phật. và chức vụ của thượng đế, cái địa vị của thượng đế là nhỏ hơn địa vị của Đức Phật. Chứ không phải là thượng đế lớn hơn Phật đâu, Phật mới là thượng đế. Nhớ đây nha, nhưng mà mình nói đây nha, nó nhỏ là nghe thôi, nó nhỏ là nghe thôi, là ta tự nghe, chứ đừng cảm thấy người đạo khác mà mình nói vậy là tự chết à. Mình là người tu theo đạo Phật thì mình nói cái quan niệm trí tuệ của Phật là mình hiểu mình biết, còn những người tu theo cái đạo khác người ta nhìn theo cái nhìn của đạo người ta thì ai nói Phật cũng được, nhưng mình không có Phật khác mình phải hiểu như vậy đó để mình không có cái sự sai lầm nữa. Thế là hiểu rõ như vậy là đại khái là như thế thôi. Thứ hai, cái trình bày Phật tử là ta đường về cực lạc, tức là con đường đưa Phật tử chúng ta về thế giới Tây Phương Tịnh Độ, tức là nước Phật A Di Đà. Cảnh giới A Di Đà là cảnh giới do Đức A Di Đà hiện trị, mà cảnh giới đó có cái tên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc đây, cái cảnh giới này là do nguyên nhân mà chúng ta biết được đấy, là từ đây Kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà Phật tử thường dẫn hành đương là thời Thọ Trì Giảng Tối. Hồi nãy đó Phật tử cùng với thầy Trúc Duyên là thầy để đại bổng á, thì trong đó Đức Phật có giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn cõi, cách đây 10 muôn cõi. Phật tử biết nguyên do nào mà Đức Phật chỉ cảnh giới này không? Thầy ta kể cho thầy nghe câu chuyện. Ngày xưa trong thời Vua A Xà Thế, thì có Vua Ca và Hoàng hậu là Hoàng hậu mẹ của Vua A Xà Thế, tức là con vua Thanh Bà Ta La và bà Hoàng hậu Di Đề Thi, Hoàng hậu Di Đề Thi. Khi Vua A Xà Thế vừa lớn lên thì làm sao? Thì ông muốn xóa ngôi trước Chư Tư Mã, ông cha về già 300 hậu bảo. Thì ông là đứa con ông chết thôi, thì sớm một dòng Vua Ca ông ta ngôi với trọ, nhưng ông nóng lòng không chịu để lâu. Giờ ông bỏ cái gian sân trước, bỏ hậu bảo trước. Thì bây giờ các ông phải tính toán cái tâm độc ác đối với Vua Ca của mình. Tại vì ông bắt cha giam vào một thất, bắt ông Vua Ca giam vào một thất, và ông tức gì lên hai già là vua. Vua con bây giờ ông thái tử là vua con bắt Vua Ca rốt vào một thất, tức là ông Vua A Xà La thái tử A Xà Thế bắt Vua Ca A Xà La giam vào một thất để ông thoát thôi. Tự thấy có một con nào mạng không? Bây giờ cha mình á thì chưa chia lại gia gia lại cho mình, chưa giao nhà cửa cho mình. Bây giờ mình nói chờ ông lâu quá thì nó chết nó chịu giao, mà mình bây giờ mình thèm mà chủ nhà cũng chết rồi đấy, thấy không? Đó làm chủ cho mình cai quản tất cả tài sản gia đình, cái quyền uy trong gia đình, nhưng mà chờ ông chết rồi mình mới được lâu quá chịu nổi. Thôi bây giờ bắt ông bỏ tù, cái tóc cái ăn cái đòi ông vừa hay là cái hang đá ông biết rõ chọn đâu đủ chưa chưa, thì mình sáng sáng sớm gia tài làm quyền để làm cái người phụ. Bây giờ có những con vậy không? Có không? Có chứ, có, nhưng mà mình biết tập tiền đâu ra đây. Nó cũng giá có chứ, giá có chứ không không? Vì tiền thì bạn mà có, mà không có thể là cho nhốt cha cho người ta giết cha. Giết cha thì nói mà nhốt cha. À, mà thấy cái nhốt cha thì mình cũng chắc phải giết cha. Hồi xưa, đó là cách đây chừng khoảng 10 năm sau giải phóng. Ở bên cái suối cồn, nghe như tôi, có bà già đã vừa bán một cái lương miếng không? Là khoảng 5-7 con rồi đó, mía đường mà. Vừa bán xong rồi, thằng con trai của bạn, đứa con trai và đứa dâu nó âm mưu với nhau chỉ đi đến một bà thôi, nó cắt cổ bà già trước rồi để chi để bỏ một số tiền năm mấy rồi đó. Vua hôm đó tưởng nó ác ra ra cả hết, nhưng mà thầy chưa nói ra cả hết cái ác rồi dám bắt vua ra ấp vào được hết gặp cắt ấp không có không cho mẹ đi thăm lúc đầu là ba năm nhưng mà sao lắm thì bà lại biết con ra là thế nhất ra là bà ca la dương và đang là thất rồi thì không trai thăm chỉ có bà mẹ được tỉnh thoảng thăm thôi tỉnh thoảng thăm thôi, nhưng mà nếu không có cấm nước khác không có đem cái gì để cho ông vua cả chỉ như thăm mà thôi thì vua ra ở trong một thất đã bị giam và lại cấm cho ăn chỉ chủ nước tắm thôi để chết dân cho họ ăn sáng trong một tù. Thì trong thời gian đó bà hoàng hậu nhớ vua là bỏ, nhưng mà đứa con thì không dữ quá làm sao ca ngăn được đây, cho nên bây giờ bà tìm cách để đem cái căn và bà con làm ăn đỡ đó là sống qua ngày. Thì bà tìm cách là bây giờ bà cách là mình làm bánh bao trộn mặt những chất bột bổ trà và chuyển thành bột đó. Bây giờ bà tha tất cả mình này bà từ trên mình xuống tất cả cái cây tha tất cả mình phải dính vô bà mà cáo vô đàng hoàng chỉ lưỡi cho qua như ông vua con thì trước khi vua con đưa ra phải qua sự xin phép của ông anh thấy cho phép được. Giờ bà ông khám kỹ lưỡi con có em đồ ăn luôn nó còn hơn là lính mà để chạm chỉ sống nữa đó. Rồi bây giờ khám xét cái mẹ mày không đem được theo rồi thì coi vô thăm cha này mình. Thì bà lưỡi thì khi thoát được sự kiểm soát của ông vua con rồi thì vô thăm chồng ở mình cả ông chồng đó. Ông vua con bây giờ thì bị rõ ràng ngồi này có nổi gì đó chẳng khác. Thì bây giờ ông muốn kiếm món ẩm muối để đem để ăn để tập hơn, nhưng bây giờ đồ ăn không có, vợ mình vô minh là chạy với tay không, nhưng mà bà hỏi là thưa đại hội thằng trước qua đây nói là cái gì vào đây cho đại nhà tạm sống ra ngoài ảnh nói đồ ở đâu mà không hết lên đây thì bà nó cởi đồ ra ra đây những đồ gỗ đồ ngon đồ béo thần thiết đã làm thật kỹ lưỡng và thần thiết bộ và cho tất cả mình thần thiết đây đại hạ từ cái từ có cái tỷ viên như hãy biến mà không đó bây giờ như bây giờ phải biến ra là vợ để mà uống từng cái nước chất bổ dưỡng dính vào ra là vợ biến nắp cả mình lại là vợ nắp lại đừng lo lòng tôi tự lo tôi tự thấy cũng biết à, thì trước kia qua mà vợ lâu lâu chồng đến một độ mà có ông chồng nào đến chỗ mà giết mình mấy vợ là không trên lịch sử từ xưa đến nay chỉ có hai vợ chồng mà bà ta dạ và bà vợ chưa được trên lịch sử thương nhau đến độ vậy mà thôi còn chúng ta dễ gì chồng bà lại có thù vợ thù đấy chúng ta đem lại coi chúng ta vô được gì ở chỗ trong kinh tù nữ cho nó quen đi chết chết là không thấy có gì không nữa tại có đâu mà tìm cách để mà làm gì đó đó là một cái tên mình nghĩa của bà nội Vi Đề Hiên đối với vua Tần Bà Lan thì đúng nha sau thời gian đó thì ông U A tới phát giác được là mẹ mình đã tìm cách thoa đồ ăn vào trong nếp da của bà mẹ mình để cho cha mình biến mất bà này bà ổng tức giận ổng bắt bà nội cũng là mẹ đó ổng vào trong thất lâm đó cho hai cha con hai cha mẹ đều chết đói tức là cả vua lẫn bà nội bị chúng cung hết hai vợ chồng bây giờ hết luôn rồi chỉ còn những đói và chờ chết bỗng nhiên lúc đó hai vợ chồng bà nội cùng nhau thán thở bây giờ bỏ ai cứu mình đến đây à thì bây giờ ông bà là vua nghĩ rằng cả cuộc đời làm vua làm trước thì không có mà họ ác thì nhiều không có vua nào biết được đâu anh vua nào họ ác nhiều cho làm trước tích vì cái người lộn trong tay mình á thì cũng giết hai giờ nào cũng được cái nó làm ẩu ác giờ nào cũng thành à và có ai chống cự mình đó cho nên chúng từ đó mà dễ tạo ẩu và ít có tạo vua đó như này cho nên ông vua suy nghĩ rằng ta không phải làm ác nhiều mà làm trước thì không có bao nhiêu chắc chắn sẽ rơi vào tội nhưng mà chết trong đêm lúc này ta sẽ không là ba không gặp được cái tôi hai vợ chồng đang ở với nhau làm sao được gặp thích hợp để nghe đến Phật thuyết pháp để đưa vào lời giải đó Phật chỉ cho mình một cách nào đó để giải thoát khỏi sống làm người đáng đời này dù là người làm vua như chúng ta làm hoàng hậu như chúng ta đây cũng không cùng mình nổi đó cho nên cứ lót Phật thuyết con người này để xong về thế giới nào đó không còn đau khổ nữa bây giờ hai vợ chồng mới quỳ ở trong tù quỳ xuống lòng thành kính chắp tay hướng về phía các vị hoàng giọng bái Đức Thích Ca Mâu Ni mong muốn phẩm từ nguy hiểm đó để giáo hóa cho hai vợ chồng chúng con để chúng con được giải thoát khỏi cái thuyền đau khổ chỉ có lòng thành thật của hai vợ chồng như là bà ta và bà nội Vi Đề Hiên giao cảm với Đức Thế Tôn vì cùng cách Đức Thế Tôn nó quá hiền thành mà không đến lại một pháp để mà giải thoát bà ta và Vi Đề Hiên một thời pháp rất đặc biệt lúc đó Đức Phật chúng ta đến với nhau và hậu và vua sanh rồi thì Đức Phật cái này hai đệ tử nếu hỏi hai vấn đề gì cứ hỏi thì bây giờ hai vợ chồng vua quỳ xuống trước Đức Phật xin các con chỉ cho con một phương pháp tu để con thoát khỏi cái sống sanh tử đau khổ này con không muốn làm vua nữa không muốn làm con người gì sung sướng nhất ở trên cõi đời này mà con muốn giải thoát mà thôi bây giờ Đức Phật rằng thôi được rồi ta giới thiệu một cảnh giới trong những cảnh giới này con không thích cảnh giới nào thì chỉ nếu con thích cảnh giới đó ta sẽ chỉ con về cảnh giới đó bây giờ Đức Phật có quá hiện thành thân như giờ cái tiếng Phật cho bà Vi Đề Hiên và vua cha nhìn thấy cái phần đây là cảnh trời từng cảnh trời thứ nhất tứ thiên dương tứ tiếp theo là đau lợi giả ma quá lại ma la thiên rồi sơ thiền nhiễm thiền tam thiền tứ thiền tứ không trong tam giới Đức Phật rồi hướng dẫn cho hai vợ chồng nghe và chăm chỉ để con chịu không những cảnh giới này rất là sung sướng hơn mọi người nhưng mà hạnh phúc rồi cũng rơi vào không khỏi người sanh tử giao hội con chịu không hai vợ chồng đã đầu con không muốn được phước khỏi này con không muốn trở lại các người mà con muốn đi đến cảnh giới nào không còn sanh tử nữa không còn trở lại luân hồi nữa xin Đức Phật chỉ con về thế gian Đức Phật nói là dùng thân phận thân để cho hai vợ chồng vua đưa vào trí tuệ Đức Phật thấy được cảnh giới Đức Phật hiện ra trong tầm mắt của là hai vợ chồng vua Tần Bà Ca La và Vi Đề Hiên để giờ chúng ta chỉ đây là cảnh giới Đức Phật này ở phương này phương kia phương nọ vô lượng cảnh giới đó cảnh giới đại đạt như thế này Đức vua này đang ngự trị bây giờ nhìn qua tất cả cảnh giới Đức Phật cảnh nào cũng đẹp lắm nhưng mà nói từ tới cảnh giới Đức Ca La là cảnh giới Tây Phương ấy bây giờ hai vợ chồng mình không chấp mắt xin 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 cái cảnh giới này đẹp nhất như thế này con chưa từng thấy cảnh Phật nào không thấy là đẹp hơn cảnh giới này bạch tôi thấy tôi cảnh giới đâu thế thì Đức Phật chúng ta trả lời đây là cảnh giới của Đức A Di Đà ở phương Tây bây giờ Đức và Vua Cha Tầm Bà Ta
và là Đạo Chúa Tử
mới đọc Đức Công Đàn Chung. Chúng tôi không hiểu rõ cho con cảnh giới này ai ra lợi trị và con muốn về cảnh giới này con phải tôn như thế nào. Bây giờ ai dạy chồng là con muốn về cảnh giới này mà thôi, cảnh giới này là con thương nhất nhất là cảnh giới tình độ của ta già đó. Thì bây giờ chúng ta nói rằng đây là cảnh giới Đức Công Đàn ở hướng Tây cách đây 10 nước cõi
nha. Vì Phật tử thầy tự chú ý được cái giới rõ rồi nha. Cái này không có chuyện mà mình dạy Phật tu kia. Dạy thầy thì nó dắt mình có tu mình nó dạy mà nó tu mình nó dắt á. Nó dắt nào mình biết được kinh đó được. Mười môn nước cõi. Mười môn ít cõi. Đó, thầy tôi vô vòng quên.
Thế thì tính từ đây mà bước về nước Tây, các mười môn nước cõi có cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là nước Phật A Di Đà Đa Thị Tị.
Đó, vậy thì
mười môn nước cõi là gì? Mười môn nước cõi bằng gì? Bằng lưu
đó, là bao nhiêu?
Hả?
Là bao nhiêu?
Một ngàn triệu có bằng là bao nhiêu?
Một tỷ. Vô, vô.
Chắc ở đây mà đến cõi Tây Phương nhưng mà trải qua một tỷ hả?
Một tỷ cõi đó.
Nhưng mà đây không phải là hướng Tây, hướng Tây mà lại nha. Hướng Tây đây là lấy quốc độ Thích Ca, là lấy cõi Ta Bà.
Cõi Ta Bà
làm căn bản, làm điểm trụ, như là đứng đây nè. Chúng ta đang nói là hướng Tây hướng đó, hướng nào hướng kia. Thì cũng như vậy, con đứng lên cõi này là cõi Ta Bà. Thằng hướng về hướng Tây là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á. Thì lấy cõi Ta Bà là điểm đứng, mà tính các cõi Ta Bà Thích Ca. Thì tới cõi Thích Ca, gì, tới một tỷ, một tỷ cõi mới tới cõi vậy.
À, Tây Phương, ghê lớn chưa? Đó, cho tôi lấy cái này nè. Đó là ăn hổ, một tỷ lắm lắm. Mà tự nó vô rồi.
Nhưng mà cõi Thích Ca đang đi đây á, mà tự biết bao nhiêu quả địa cầu không? Cõi Thích Ca đang đi đây á, là bao nhiêu quả địa cầu?
Hả?
3.000 triệu quả địa cầu. Hả? 3.000 triệu.
3.000 triệu là bao nhiêu?
Hả? Là bao nhiêu? Là 3 tỷ quả địa cầu. Có cái giấc ta là 3 tỷ á, rồi 3 tỷ quả địa cầu là 3 tỷ hành tinh. 3 tỷ hành tinh. Mà trong hệ thống thấy như vậy là ở đây có mấy hành tinh? Mấy hành tinh? 8, 7, 9, 10 rồi. À, 7 hành tinh trong đó có 1 mặt trời và mặt trăng. Thấy không? Mà đi qua là 3 tỷ. 3 tỷ cái độ là quả địa cầu rồi. 3 tỷ quả địa cầu rồi. Là nó tính là một quả Phật thôi. Đó, tính dân có 1 tỷ quả Phật. 1 tỷ này, 3 tỷ này, nhân lên cho 1 tỷ quả Phật thì mới tới cõi
Tây Phương.
Và tỷ phương lên thời cõi Phật. Chừng nào đi tới đây? Từ đây mà lên sao khổ, sao mà sao quả, khi thì chúng ta tay bao lâu mới tới?
Hả?
5 ngày, 3 ngày, 10 ngày mới tới cõi.
Phải không?
Nhưng mà tới là quả, tới là cái mặt trời chưa tới.
Phải không? Những sao đồng thời tới rồi, sao khổ tới rồi, mặt trăng tới rồi.
Thấy không? Con kim thì chưa tới.
Là đang ăn bò trong giọt hấp,
đây là chưa tới. Chứ thì trong hệ thống pháp như vậy này chúng ta đi như thế mà gần giáp 2 thế kỷ rồi.
Ủa?
20 thế kỷ là gần 2000 năm rồi.
Mà tự nhiên
thì mới mốt mà mình chết đi rồi có tới được hết chưa? Chưa chắc gì mà thấy đâu đâu. Nhưng mà tự biết không? Tôi mới nghe bà bảo, coi bà bảo trong Trung Quốc á, vừa có con cái mồ, trong đó có một loại thiên tiên. À, mà những loại thiên tiên vừa qua á, trải cả hơn 2000 năm nay vừa biết hết. Nhưng mà tới loại thiên tiên sau này á, là gần nhất là gì? Là nói rằng năm 2000 á, là có một cái hành tinh ngoài quả địa cầu mình, nó có cái sự giao cảm với những nhà khoa học của hành tinh mình. Để chi? Để cải tạo lại tầng khí ozone. Tầng khí ozone bây giờ đang bị là khủng hoảng á. Con người chúng ta đang khủng hoảng về cái tầng khí ozone. Mà con người chúng ta ở đây chất lượng không thể nào cải tạo nổi. Là phòng học ta bắt được trong cái này không làm được. Mà có thể ai nói thì chết hết làm khí nó bắt tự được làm gì. Và thì bây giờ được thời gian đó thì những hành tinh mà bên bên ngoài của mình á nó sẽ đến với sinh mình để cùng với những nhà khoa học này để cải tạo lại cái làn khí đó mới kéo dài sự sống con người ta đi cầu được. Mà đến năm 2007 thì lại nó đùng lên là sẽ có chuyện đó xảy ra. Thôi chúng ta chờ xem. À, chờ xem. Nhưng mà chẳng sẽ có đó là bảo tăng đã đang cách đây khoảng chừng hơn một tuần lễ được hai người đã coi mình hai người đó. À, còn có ở trung tâm từ xưa nha mà bên Trung Quốc gọi hồ đó mà đã tiêu được. Mà những lời tiên tri đó đúng cũng không có sai sót ở điểm nào cả. Những gì xảy ra trên thế gian này mà rất là quan trọng hết, trong cái đời thế sự như thế gian hết, điều quan trọng hết, quan trọng điều quan trọng đúng đôi ngày trời lập mát. Và tất cả những tên tử của nhà lãnh đạo hết, đi bồn lên. Đó như vậy. Và tôi nhớ là năm đó tôi trở thành câu chuyện ra, ở năm 1982, phải không? Là có một cái dĩa bay, nó bay xuống khỏi địa cầu chúng ta. Phải không? Và Mỹ Liên Xô họ bắt được cái dĩa bay đó. Phải không? Mà không có thì có ba thành, có ba thành ở trên đấy. Cái gì vậy? Thành phụ nó biết đâu anh cầu thành sao? Vớ 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 lại ba ngày từ xa thì chưa, nó từ xa là ba ngày thì chưa. Rồi cố lên sao là 1986 có một cái hành tinh khác, một dĩa bay khác, nó đáp xuống ở Liên Gác, ở Liên Xô. Nó đáp xuống ở đâu là điện thấp hết, hoàn toàn thấp hết. Phải không? Mình là một không bay đồ đạc và tiểu lập đáng hết. Phải không? Nhưng nó xuống rồi hả? Thì nó trong rồi trong cái dĩa bay nước ra, thằng cao 2.9. Thằng cao 2.9. Phải không? À, nó bắt một cô gái, à, một cô gái 7 tuổi. Rồi bắt đầu là trong thời gian nó xuống tất cả là cái năng lực điện xung quanh của con người đã được tắt hết. Điện thoại được không phải là đánh điện về Moscow cho nên không biết được gì cả. À, như nó bắt chúng tôi nó xong rồi thì nó bay lên rồi, bay lên rồi là điện cái là bình thường. Ờ, thấy ghê không chưa? Thì 7 ngày sau thì nó đáp cái lần nữa, nó đáp cái cái là những tín hiệu điện tử chúng ta bắt không chịu, nó trả con gái lại thời gian của chúng ta rồi nó sẽ cái lên đi. Đó, thấy là cái chân ta mặc một cái giới cái dĩa bay đó nó hơn cả trăm lần của nhà bác học chúng ta, cho nên tính liệu nó xuống thì nó không chịu. Chứ bây giờ tính liệu tất cả là bảo hành tâm ngay lối mà nó được rồi, chứ nó sẽ tính ra là nó ngay nó chặt lên như mình không biết, nó xuống là tất cả năng lực điện của lên giá trị bị cứ quả đất hoàn toàn là bất hợp pháp. Cái như nhà đèn như mình sẽ biến đó, những hành tâm tính liệu về điện thoại điện tử thì vô hiệu quá lắm. Rồi thấy nó vô hiệu quá lắm, rồi thấy rõ ràng chưa, đó là thực tế. Thằng cao ạ là 29. Rồi cái cô đó được các nhà bác học đem về phòng nghiên cứu. À, thì nó bắt đầu coi bảo đó. Thì Liên Xô đã kết thúc rằng cái chuyện này có thật, đó là chuyện chân đề. Nhưng mà để thấy cái thế giới Liên Xô mà kết thúc có thật á, thì chúng ta không thể nào nói là giải đấu được. Vì cái thế giới Liên Xô là nhớ thông tin những chuyện huyền thoại như thế. Em như cái nhà nghiên cứu này chuyên môn nghiên cứu về huyền thoại phương Tây thì đã kết thúc đây là chuyện có thật. Thì cô gái trả lời là khi được ba cái gì mà trong cái dĩa bay đắp đi thì được đi về cảnh giới, mà cảnh giới đó là biết là cách ba hệ thống máy liên hệ, cách ba hệ thống máy liên hệ mới tới cái cõi đó, mà cõi đó là cõi của thượng đế, của một vị thượng đế cao quý. Thấy không? Rồi thế là cảnh nó giảng cho nghe một thời giảng thì cũng bây giờ thành ra kể lại thì không biết rằng là cái thời gian từ lời giảng đi xuống đây chỉ trong vòng 15 phút. Từ ba hệ thống máy liên hệ xuống tới mặt đất của mình là độ cái tỉnh lên đường ngắn á chỉ có 15 phút thôi rồi. Còn tới đến khi một con người chạy đến, phải không? Còn trong khi chúng ta tìm ra là thấy tay nhân dễ chạy xuống, mà đây là cái sao hỏa sao không sao thủy gì đấy, dở ba lo, mất bao nhiêu ngày nữa, phải không? Đó, lâu lâu có một cái đứng lên cái giọt tinh túc, à đó, giờ mấy ngày rồi mới thấy. Đó, nhưng mà từ các cái ba hệ thống máy liên hệ mà xuống tới mặt đất của mình là tại Liên Xô thì có 15 phút là chắc. À, rồi tôi lấy giọt chạy xuống 15 phút và không sai được tiêu chuẩn gì nào. Thì lý là cái gì? Cái suy nghĩ nhất bây giờ là cái bài đó có 3 cái kinh lên được gắn được bằng ma hóa học của thượng đế. Vậy thì đi bằng năng lượng của thượng đế, ba hóa học của thượng đế gắn vào 3 cái kinh của cái bài. Từ đó gian xuống tới chắc chắn là có từ. Vậy thì phải thấy cái gian nguyên ma hóa của cái thế giới này ta lại không có gì để gian nguyên quả nào. Thế là thật sự chúng ta là cái chuyện là mới tính của con. Nhưng mà học ta chưa đi được đâu. Cái chuyện đó là phát hiện rằng ngoài cái thế giới của chúng ta còn những hành tinh khác với gian nguyên rất là trăm ngàn tâm lòng của mình có thể nó tâm lòng của gian ngàn nên là tâm cho nó tới thế là nói dành mình hơn rồi đó là vậy. Cho nên bây giờ nếu chúng ta nhận biết thế giới chúng ta ở thế giới này chúng ta có đang phát ra những cái tín hiệu để giao cảm những tín hiệu của những hành tinh bên ngoài để giúp đỡ đâu để mà giao cảm với nhau để cùng làm việc gì phải không? Đó, cho nên cái là tiên tri của cái nhà Trung Quốc này thấy không? Trong tờ báo Thái Lan thì chúng ta thấy là sẽ không là nói chơi thì các năm tới năm 2017 thì sự giao cảm của thế giới khoa học dân minh bên ngoài còn mà bác với thế giới khoa học của mình để mà cải tạo thành thành khí ozone để tạo sự sống của quả địa cầu này được lâu bền hơn chứ không nó sẽ chết sớm hơn thời gian. Ồ, chúng tôi chưa để chúng ta chờ xem giá mà sống theo tôi mà sống mà bỏ mắt mà coi thì tôi nói cho vui cho nghe tại gia đình nào học hôm nay. Thì bạn thấy đây là điểm tựu của ba bà và tính 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 là 10 lúc gọi là 1.000 tỷ quả Phật là ta hay là ta. Thì tôi cũng thấy cảnh giới rất là đẹp và trang nghiêm. Thì bây giờ là như đại viên với các bạn ta nói rằng chính bạn có thấy con cảnh giới này đẹp quá nhưng mà xa quá là sao con về đó được, làm sao con về đó được thì tôi thấy con ta bắt đầu học thiết về cảnh giới con cực lạc. Nguyên nhân cảnh giới được bảo lên là do cái tiền thân của Đức Di Đà tu tập với pháp ấn điện mà thành. Thì trước khi chúng ta đi đào thành Phật và cảnh giới được thành hình do lấy sự tu tập của ngài thành đạo và được cảnh giới đại diện ơn thì lúc đó ngài là một vị đã pháp tắc tỳ kheo là một vị phàm phán tu cũng như là các thầy các tử vậy thôi. Nhưng mà lòng tu phát triển thành Phật, và Ngài phát hiện rằng khi tôi thành Phật thì thế giới của tôi ở là đẹp như vậy, và những ai muốn về nước tôi để được giải thoát thì phải niệm danh hiệu tôi, niệm là Phật Thích Ma, niệm đến nỗi quên hết cái gì trên đời này đi, chỉ có nhớ tôi mà thôi. Và Thích Ma đi về các tôi để giải thoát thì năm thứ mà niệm được nước tôi thôi thì tôi có khóc hào hoa tiến cảnh về nước tôi giải thoát luôn rồi. Đó là hội nghĩa Tây Đà Thi của Pháp Hạ Tiền Thơ lúc mà đang tu và có Pháp Hạ Phật. Bây giờ thầy cũng như tôi đang tu là vị Tiền Thơ này. Và cái Pháp Hạ, mỗi vị Tiền Thơ tương lai là vị Phật. Tại đây không? Vị Tiền Thơ tương lai là vị Phật á, nhưng cái chừng nào nha, cứ chừng nào không? Nếu mà vị Tiền Thơ mà tôi tin tánh á, tin tánh liên tục liên tục từ kiếp này, kiếp sau, kiếp mãi nó tu hoài thì nếu tôi xuyên liên tục thì không Phật. Mà có kiếp tu, kiếp không tu, kiếp không tu, kiếp không đó là cái điều mỗi cái tiền theo có một cái sự phát triển thành mình cảnh giới tương lai của mình, nếu mình thành Phật đó như vậy tôi nói cái gì nữa, Phật tử làm sao gia đình, Phật tử có cái bộ quà tương lai con có vợ con có gia đình con có mặt đất con có cái nhà ở chỗ đó nó dài như vậy đó, nhưng mà tương lai nha là có vợ ta chừng nào mà tôi yêu cái chuyện tôi sợ đó, còn bây giờ tôi còn nước tôi chưa tin tới giờ tôi lo học đã, đó là cái mỗi nguyện quảng dài của có một người thiếu niên mà tương lai của mình đâu có lớn, cuộc sống của mình là mình có quyền bước lên được chưa, ta cái bước lên được đó được phụ thể quá bằng hành động hôm nay của người thiếu niên đó siêng năng học hành ta và làm ăn, rồi mai nó có vợ có chồng thì sẽ tạo ra cái cơ nghiệp do lo được tưởng tượng mình đã tập trước từ lâu, bây giờ có tiền làm được có tiền cất nhà được có tiền mua đất được có làm ruộng được ăn còn không có thì cứ thôi. Cũng như vậy các vị tiền nhân tôi hôm nay có cái bổn nguyện tương lai sẽ thành Phật và cảnh giới của tôi sẽ như vậy như vậy như vậy đó, thì mình tu qua đó thành Phật đó thì cảnh giới của mình sẽ hiện ra đó, chứ anh chị tại vì đó là yêu lắm chắc chắn vậy. Đó là hôm nay mình tu tập như thế nào thì cảnh giới tương lai của mình để nuôi mà hưởng thụ sống thì nó yên vậy thôi, đó là cái thực tế thì rất là pháp hạnh gì thôi, pháp hạnh như vậy rồi sau này là tu đến thành Phật thì cảnh giới Di Đà của ngài đó cảnh giới là đã tương được là thành tựu và ngài nhập vào cái đó thành Phật ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc các cái thức an kiểu rất độ tính theo Phật là tất cả là người bị ở đây không tay ờ anh em chung tình này tự là vậy mà tự nó đứng hơn đó à bỏ bỏ rất là chậm hơn đó như vậy thì mình thấy thì đó là bổn nguyện bắt đầu mình theo vậy thì hôm nay chúng ta tu tinh tấn thì bỏ bỏ tham hành cảnh giới Phật sẽ mau đến với chúng ta còn tu giải đại thì lâu cũng như là trong hôm qua tôi nói đó Đức Di Lặc bây giờ tu bỏ được quá trời bất xuất để chờ đến ngày hôm qua Đức Di Lặc sẽ giác thanh đã thanh xuống trần gian này một chút nữa để tu được thành Phật ở trên chốn độ rồi ngày tu thành Phật ở như vậy vậy thì tại sao tới mà hội hôm qua này cũng thành Phật để đồng thời ngày tu một lượt chín trăm ni đồng thời hai vị tỳ kheo để tử một vị Phật theo mà tu một lượt với nhau mà tất cả là thành Phật rồi mà Di Lặc chưa thành đó tại sao vậy tự nhiên đâu là những đồng tu với nhau đồng thời tử một bà tử nhưng thầy Quế Minh thành Phật trước tôi chưa thành tại sao vậy ta hãy thầy Quế Minh tại sao vậy đây Quế Minh tin lắm ông tu hết pháp tu siêng năng nhập pháp tu hoài như là thành Phật còn tôi vừa tu tôi vừa hưởng danh lợi ta vừa tu đi chơi tôi muốn có mà đi chơi đã có ha đó là tôi không siêng năng tôi không tin tánh tuy là không tu những cuộc đời nhưng mà gì tôi không có tin tánh siêng năng không có được đương lâu lâu ra không nhận hơn bây giờ thầy Quế Minh giải quyết không biết chạy tới chờ là tôi còn có hai ba đường tại tôi chạy ra đây vừa chạy ngắm chỗ này ngắm chỗ kia ngắm chỗ nọ lâu lâu lại nghe đẹp từng xuống chút rồi bắt chân tốt xuống chút cà phê uống xuống chút và video như là chiếu hồng gặp tới đi rồi bạn còn biết đó thầy Quế Minh nói là lại tôi còn ở đâu tôi còn ở này không 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 đó thầy Quế Minh chơi nhưng mà khi mà hết chơi rồi đấy tôi không biết nha và khi xong rồi tôi cũng hết chơi nhưng mà đặc biệt là qua đây đây chưa đó là từ chuyện đó cho nên là cảm ơn thầy Quế Minh làm thành Phật rồi và tôi còn ở trên cõi trời đấu sức của tôi thì Đức Thích Ca Mâu Ni là một cái người rất là nhưng mà là tàu dân hồi tái đó đó chỉ là trước kia phải là tàu dân tôi không phải là tàu dân cho nên là nó chậm đó còn chỉ cho tôi xíu tôi biết tôi phải có cho nên là được dạy Phật sớm cho nên bây giờ Đức Ca đã thành Phật lâu rồi cách đây 2700 năm rồi mà Di Lặc bây giờ còn cõi trời đã tu ngài đem lại pháp luôn như là Di Lặc bây giờ lại pháp luôn chứ Phật mỗi một lại như chúng tôi Phật mỗi ngày sáu thời mỗi ngày sáu thời đảnh lễ nhiều như vậy để mà tu chúng ta thấy nha rồi chờ cái hậu long qua cách đây là 18.400 năm nữa thì mới giờ mới giải thích tại sao lâu chưa ghê không 18.400 năm nữa ừ cái dễ dẫn hơn chứ sống trong người chúng ta có 100 tuổi à dần dần giảm xuống còn 10 tuổi là được rồi mà kéo dài là 8.400 năm nữa thì quá trời thì quá đặc cao mà phải trời Di Lặc xuống cái tu đó nó đổ mình thì lúc đó chúng ta chắc thành con cháu mới thành công đi chung là thành công giỏi tư. Ê, mà chúng ta càng ngày không tu thì càng hơn là tội lỗi. Đỏ đỏ nhất không tu, mà không tu là mát ác dưới rồi. Đỏ 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 đỏ. Cái đó là gì?
Đó, tôi đang tổ chung cái câu này.
Kiếp này mà không tu mà mình giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba.
Tự nghe thấy mối thù dài vậy.
Kiếp này mà không tu thì giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba.
Tại sao vậy?
Ê, kiếp này không tu giải thoát là cái tu trước thôi. Ê, tu trước thôi, chứ sao mà hưởng trước. Hưởng trước thì quên tu. Quên tu thì tạo kiếp. Kiếp thứ ba,
đó là gì vậy?
Ôi, mình có vui lắm rồi. Trời ơi, cái trước của tôi không có tôi trước không?
Bây giờ mình trước tôi lên, mà ai vừa mình cũng rồi.
Thích đâu?
Đó,
kiếp này không có tôi mà mình giải thoát là mối thù của chúng ta làm
gì? Cho nên hôm nay chúng ta nghe lời bản giác của mình mỗi sự sống là tôi cũng có tổ sư nói vậy.
Giờ bây giờ kiếp này tôi giải thoát được. Ha, thẳng hạ, cái sao mình về được đạt rồi, thì không có chúng ta vui nữa. Thấy chưa? Đó, cái này là tôi đã, tôi quyết tử, để ra cái điểm sống, điểm sinh tử. Tại như vậy, bây giờ là vấn đề thì đổi thế đó là để cái cảnh tây phương mà chúng ta mang đi giới thiệu giới và khi đại ni giả vào và nhà đức vua Sa Mạc Ta khi giới thiệu vậy rồi thì mà khi đại ni và nhà vua Sa Mạc Ta phát tâm có phát hiện về cảnh tây phương về cảnh tây phương không đi về cảnh tây phương còn lấy cảnh này à tại vì đức Phật bắt kia chúng ta nói rằng đức nhà Di Đà có mỗi người chỉ có tất cả chúng sinh trên cõi ba bài và mười phương chư Phật khác à nếu hai mà bước về cảnh giới thứ hai mãi hiện danh lên những ngày rồi phát nguyện về cảnh giới này làm anh tâm tâm hơn nhớ ngày thì ngày trước đi nhớ rồi nhớ nè lâm tâm mình nhớ trước mà lâm tâm không nhớ thì phải bao giờ
tại cái gì
à mà tử là nhớ tôi không lên tử mà không nhớ tôi lên đâu nữa
à thế thì rồi vừa tới mười bốn lên rồi thì lâm tâm mình nhớ thì qua rồi ra buổi rồi
đây là nhau nhau nhau
đó.